This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý khán giả có những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản và những câu hỏi liên quan đến luật pháp. Quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Từ đài 1160 AM, từ Đà Lạt, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Phan Quốc Cường.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến quý danh chị tại đài và xin chào quý khán giả.
Hôm nay thời tiết bên Houston thế nào luật sư?
Dạ, hôm nay vài ngày nay thì thời tiết vẫn âm u, nhiều mây mù và mưa hơn là ánh sáng mặt trời. Thành ra cũng là có cái dịp chuyển giao thời tiết tại đây chứ anh. Không biết tại Đà Lạt mình thì có như vậy không ạ?
Thời tiết Đà Lạt hôm nay rất là đẹp, nắng chan hòa và cũng tương đối là ấm áp vì nhiệt độ với những con số 7 và số 8, cho nên cũng đang tận hưởng mùa xuân đó anh luật sư Phan Quốc Cường. Thưa anh thì với những bản tin gần đây thì chắc anh cũng biết là nó đã tràn ngập trên các tin tức, thì hôm 11 tháng 4 thì Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố sẽ điều tra mọi manh mối để tìm ra người đứng sau vụ rò rỉ tài liệu của Ngũ Giác Đài. Những tài liệu bị rò rỉ nói trên được cho là có liên quan đến tình báo Hoa Kỳ và thông tin về Nga, Ukraine, Israel và Nam Hàn. Đặc biệt những tài liệu này gồm có thông tin liên quan đến cuộc chiến Nga-Ukraine. Các bản tin cho thấy rằng hồi tháng 3 có hơn 100 tài liệu tình báo của Hoa Kỳ đã được đăng trên ứng dụng nhắn tin Discord, chứa thông tin về hoạt động quân sự của Nga, cuộc xung đột tại Ukraine, chính quyền và quân đội Trung Cộng cũng như Trung Đông. Một số tài liệu dường như có nguồn gốc từ CIA, cơ quan tình báo quốc phòng, các tham mưu trưởng liên quân của quân đội và các tổ chức chính phủ khác. Phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc là John Kirby cho biết là thông tin bị rò rỉ này đáng lẽ không nên nằm trong tài sản công và không nên xuất hiện trên các trang nhất của các tờ báo. Chúng ta ai cũng biết vụ WikiLeaks Snowden bị tố cáo phản quốc, thì được biết là xin lỗi quý vị, được biết thì thủ phạm của cái vụ lộ thông tin mật này là một quân nhân của không quân đã bị FBI bắt tại Massachusetts. Trong những bản tin mới nhất ngày hôm nay thì theo luật sư thì vụ này có nặng hơn không, và nếu cái kẻ làm tiết lộ tin tức này đáng bị xử tội như thế nào thưa luật sư? Hello, xin chào luật sư.
Dạ vâng, anh có nghe được không ạ?
Dạ Dũng Nghiêm nghe rõ anh.
Dạ vâng, có cần nghĩ rằng là cái vụ này thì khi mà chính quyền họ điều tra kỹ hơn thì lúc đó họ sẽ thẩm tra được cái tầm vóc của tất cả các loại tài liệu này, nó đã được phát tán rộng rãi và cái nội dung thông tin sẽ gây thiệt hại như thế nào. Sau đó tại cái cuộc điều tra song song về tầm vóc tác hại của cái việc tiết lộ bí mật quốc gia này, nó vẫn đang được tiến hành. Tôi cũng khó nói là nó có nghiêm trọng hay nó ít hơn so với cái vụ của ông Snow. Tuy nhiên thì cái mà chúng ta cần đặt câu hỏi đó là trong số hàng trăm ngàn người trên nước Mỹ mà có được quyền tiếp cận, bao gồm một rất nhiều những quân nhân và những cái người nắm vai trò trong các cơ quan dân sự, nhưng mà họ làm việc trong những cái bộ phận mà thuộc về công nghệ như là IT, như là tình báo đó, thì cái hệ thống hiện tại của nước Mỹ nó có lỏng lẻo để mà một cái người lính rất là thấp, cấp quèn thôi, chỉ là từ mà cái cấp bậc mà thấp nhất khi nhập ngũ, chứ không phải là sĩ quan nữa, chỉ là lính thường, mà chỉ là cấp cái thấp nhất khoảng 2-3 cấp mà có thể mà lại đi lính cho một cái quân đội của tiểu bang, không có liên quan gì đến cuộc chiến tại Ukraine, không có liên quan gì đến vấn đề của quốc gia, thì làm sao người đó chỉ với cái công việc của mình là làm trong ngành IT mà có thể tiếp cận những cái tài liệu mà mang tính chất là tuyệt mật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, không những là an ninh quốc gia mà là mà những cái chiến lược phản công, những cái chiến lược quân sự của một quốc gia là Ukraine trong cái tình trạng thế sự nóng bỏng như vậy. Thì đó là cái câu hỏi về cái hệ thống phòng ngự, về công nghệ IT, về việc mà điều khiển được những cái tầm vóc khác nhau của những cái người hoạt động trong quân đội và trong cái bộ máy chính quyền, nó đang có nhiều cái lỗ hổng. Mà chính cái tai nạn này cho chúng ta thấy rằng là cơ chế chính quyền và dân chủ của Hoa Kỳ nó có một số lỗ hổng, và chúng ta không biết đó là do lãnh đạo thiếu nghiêm minh, thiếu cái sự xuất sắc, kiên quyết, hay là do cái cơ chế đầm lầy nó quá rộng lớn để rồi mãi mê đánh nhau trừng phạt chính người dân Mỹ mà quên đi những cái hiểm họa ngấm ngầm bên trong. Không có tuy rằng là việc này nó mới xảy ra, chúng ta chưa có nhiều thời gian và thông tin để mà nghiên cứu chi tiết thêm, nhưng mà cái mà chúng ta thấy được là những cái lỗi tắc trách này nó gây thiệt hại rất lớn cho những quốc gia mà đi cùng với Hoa Kỳ và tin tưởng vào Hoa Kỳ. Đây là một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ không chỉ giới hạn về hành vi sai phạm của một hai cá nhân, tại vì trong số hàng trăm ngàn người, hàng triệu người phục vụ, sẽ có vài người họ sai giá trị, họ mang đầu óc cuồng tín, hay đơn giản họ chỉ là thiếu cái sự trưởng thành về nhân cách, về lòng trung thành với quyền lợi của quốc gia. Đôi khi nước Mỹ quá là mạnh mẽ và an toàn, thì đôi khi có những đứa con, những cái người dân, họ lại rất là ích kỷ, và họ sẵn sàng chạy theo cái chủ thuyết của đối lập là cộng sản hay là Hồi giáo hay là vân vân. Tôi sẽ luôn có những cái sự sai phạm của cá nhân như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái hệ thống và chúng ta nhìn cái khả năng lãnh đạo của ở cấp quốc gia và của nguyên cái bộ máy quản lý quốc gia, thì chúng ta thấy rõ ràng có nhiều lỗ hổng rất lớn. Trong khi đó chúng ta nhìn lại cái nghịch lý là một cái người cựu tổng thống tạo nhiều thành tích và đương đầu rất là hiệu quả với những thế lực đối thủ của Hoa Kỳ trên khắp thế giới, và những đối thủ này là họ có được cái thế độc tài toàn diện trong quốc gia của họ, và cái cách mà họ lãnh đạo là mang cái bàn tay sắt sẵn sàng trực diện đối đầu và triệt hạ Hoa Kỳ nếu có cơ hội. Nhưng mà một cái vị tổng thống như vậy, cựu tổng thống như vậy, lại có thể bị thanh trừng, lại có thể bị làm nhục và có thể bị quấy nhiễu bởi một cái viên chức công tố viên biện lý quen ở cái cấp quận, ở cái thành phố tiểu bang New York xa xôi, bởi những cái tội danh không liên quan gì đến cái khả năng lãnh đạo hay là sức đóng góp cho quốc gia cả. Rồi chúng ta đang thấy hai cái nghịch lý song song với nhau. Một cái người lính quèn không ra gì có thể gây thiệt hại to lớn đến an ninh quốc gia, tình báo và quyền lợi của những quốc gia đồng minh hay là đang làm việc với Hoa Kỳ. Và một người tổng thống đóng góp lớn thì có thể bị làm cho khốn đốn bởi những cái sự truy tố làm nhục tội nhân không ra gì cả. Hai cái nghịch lý đó nó đang cùng hiện hữu và nó đặt ra dấu hỏi rất lớn về cái hiện trạng của nền dân chủ ngày hôm nay và cái khả năng lãnh đạo quốc gia có còn dựa trên những cái lý tưởng, giá trị và thể chế tốt đẹp mà nước Hoa Kỳ đã thành công xây dựng trong suốt mấy trăm năm qua, hay là nó đang đi vào cái con đường thoái trào và tự mình gây ra sự hủy diệt từ bên trong.
Rồi, hai cái nghịch lý mà luật sư vừa mới chia sẻ đó thì nó đã làm cho uy tín của Hoa Kỳ đang giảm sút rất nhiều. Một cường quốc mạnh nhất thế giới mà lại để xảy ra cái tình trạng về truy tố những cái chuyện đáng bị tiểu hình như là cựu tổng thống Trump vừa qua ở New York đó, cũng như là cái
các nước trên thế giới hiện giờ đang lên án mà Hoa Kỳ rất là nhiều. Họ nói rằng Mỹ không những theo dõi các nước kẻ thù mà theo dõi luôn cả các nước đồng minh ở trên cái uy tín của Hoa Kỳ hiện nay đang rất là giảm sút. Thì thưa luật sư, thì xem tin tức trên Fox News thì thấy cảnh hỗn loạn phạm pháp tại San Francisco, người vô gia cư tràn ngập thành phố. Ngoài ra thì nhiều thành phố khác cũng đã xảy ra nhiều vụ bạo loạn, tội ác mà không bị xét xử ở các tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ. Câu hỏi được nhiều người thắc mắc là San Francisco là một thành phố nằm trong các thành phố gọi là Century City, có nghĩa là những thành phố này được che chở, không ai có quyền xâm phạm bắt bớ. Thưa luật sư thì xin mời luật sư giải thích vì sao chính phủ lại để cho những thành phố này cho những kẻ sống bất hợp pháp, bán ma túy, cần sa giết người trú ngụ, thưa luật sư.
Dạ vâng, số chúng ta nên nhớ là chính phủ được điều hành bởi những cá nhân, và trong số rất rất nhiều những cá nhân đó thì có những người không đầy đủ cái khả năng, có những người họ vì cái mục tiêu hay tham vọng mang tính đảng phái, quyền lợi nhất thời, và do đó những cái nguyên tắc căn bản về trị quốc, về phục vụ quốc gia, phục vụ xã hội, về việc xây dựng một cái tổ chức với những cái nguyên tắc điều hành hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, dựa vào tài năng, dựa vào lòng trung thành với tổ quốc v.v. thì rất nhiều những cái nguyên tắc quản trị căn bản đó nó bị xóa nhòa đi trong những cái cuộc chiến quyền lực, nhất là khi tại một cái tiểu bang mà nó nghiêng về một đảng phái, nó được coi như một cái tiểu bang cực kỳ an toàn và cực kỳ màu xanh đậm, tức là không hề có một cái nguy cơ gì cả đối với cái khả năng thắng cử và điều hành tiểu bang đó. Rồi trong một cái thành tiểu bang cực xanh lại một thành phố cực kỳ xanh nữa. Chúng ta sẽ thấy những cái sự kiện này tại rất nhiều thành phố cực xanh của nước Mỹ, từ New Orleans cho đến Baltimore, cho đến New York, cho đến San Francisco. Đây là những thành phố cực xanh, và ngoại trừ New Orleans và Baltimore là những cái thành phố nghèo, tại vì nó không có nằm gần biển và nó không có được những cái kỹ nghệ công nghệ cao. Còn lại những cái thành phố khác như là San Francisco, LA hay là New York, chúng có được cái nền kinh tế rất là phát triển, bởi vì đó là những thành phố duyên hải đón nhận cái sự giao thông hàng hóa và công nghệ, kỹ nghệ cao. Thành ra họ có được cái lượng tiền rất lớn do tiền thuế người dân đóng. Và bởi do đó, khi mà ngân sách quá dồi dào nhưng mà cái sự lãnh đạo và độc quyền về quyền chính trị nó không hề được thử thách, nó không hề được người dân quyết định, bởi vì nó luôn sẽ là cái số phiếu thắng cho đảng Dân Chủ, thì nó dễ xảy ra cái tình trạng là giống như là độc quyền lâu năm thì biến ra cái tình trạng là không có đối diện với cái nhu cầu cấp thiết của cử tri, không còn biết lắng nghe đến cái nhu cầu thật sự của tiểu bang hay của thành phố của mình, mà chỉ nhằm dùng những cái quyền lực đó để theo đuổi những cái mục tiêu mang tính đảng phái. Đảng phái không có nghĩa là tất cả những chuyện gì đảng phái đều là có hại hay là tiêu cực, nhưng mà nếu mà chỉ dùng cái mục tiêu là chiếm giữ một cái vị trí để thực hiện cái tham vọng khác, như là tiến chiếm cho những cái vị trí dân cử khác và vân vân, và khi mà họ đi theo những cái con đường như vậy thì dĩ nhiên là cái sự kỷ cương, cái sự nghiêm minh, cái nguyên tắc mà đưa ra chính sách hay thủ tục hay là luật lệ nào mà cho nó hiệu quả sẽ bị bỏ quên, mà họ sẽ tập trung vào những cái soundbite, tức là những cái lời nói khoa trương, khoa mỹ, trống rỗng, để mang tiếng là nhân bản, để mang tiếng là được phiếu của những khối cử tri mới gia nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Nói thẳng ra là những khối cử tri di dân mới, và để thu hút cái sự ủng hộ của những khối đó thì họ dùng những cái chính sách mà mang ý nghĩa là nhân văn nhưng mà thật ra vô cùng thiếu hiệu quả và gây tác hại. Ví dụ như để mang tiếng là thành phố nhân bản giúp cho người vô gia cư thì một là họ có thể giúp người vô gia cư phải huấn luyện họ, tạo công ăn việc làm v.v. hay là rải tiền một cách vô tội vạ. Thì cái chuyện rải tiền là cái chuyện bố thí từ thiện, nó dễ làm hơn là kiến tạo nên một cái tinh thần trách nhiệm, một cái khả năng tự lập tự chủ, sống danh dự và có khả năng đóng góp. Cái cách làm đó nó đòi hỏi trách nhiệm và cái sự đầu tư lâu dài, và nó khó để thực hiện hơn là cứ việc nói cái lời hoa mỹ rồi rải tiền ra theo kiểu bố thí. thì cái chính sách mà bố thí tiền của thành phố San Francisco cũng như là thiếu nghiêm minh về luật lệ để được mang tiếng là thành phố là giống như là cái nơi ẩn nấp an toàn cho những người vi phạm luật liên bang hay luật hình sự hay luật vân vân từ những nơi khác đến, thì điều đó nó khiến cho doanh nghiệp bỏ đi, người dân mà có sức đóng góp nhiều nhưng mà họ thấy cái lá phiếu của họ không hề tạo được cái sự khác biệt gì, trong khi đó họ vẫn phải đóng thuế rất là cao, thì điều đó sẽ khiến cho những doanh nghiệp mà tạo ra nhiều hiệu năng nhất và đóng thuế nhiều nhất họ sẽ phải bỏ đi, họ qua tiểu bang Texas, họ qua những cái nước quốc gia khác. Rồi những cái người công dân có tiền mà có khả năng đóng góp cao nhất từ từ họ cũng bỏ đi, bởi vì cái sự đóng góp của họ so với việc họ hoàn toàn không có tiếng nói và cảm thấy cái thành phố hay cái tiểu bang họ sống đang trở nên tồi tệ. Tồi tệ không chỉ về khả năng kinh tế mà tồi tệ về cái cách ứng xử giữa người với người, về cái văn hóa của một tiểu bang, truyền thống của một quốc gia. Những cái gì mà được coi như là di sản tinh thần văn hóa nó đang bị chà đạp đi một cách rất là thô bạo bởi những cái lực lượng di dân mới. Nhưng mà những lực lượng này, nhiều người là thiện thì họ im lặng, nhiều người khác như những cái băng đảng, những cái tổ chức cuồng tín thiên tả mà muốn biến nước Mỹ thành một cái nước theo xã hội chủ nghĩa vân vân, thì những cái tổ chức đó nó lại có tiếng nói cao nhất và hung hãn nhất. Và chúng ta đã thấy là đã xảy ra những cái vụ mà biểu tình bạo loạn, đập phá, tấn công cảnh sát, tấn công đốt cháy tòa án, lật đổ tượng đài, triệt hạ bất kỳ những cái biểu tượng nào mang tính lịch sử của nước Mỹ, thì đó là những cái biểu hiện của một cái nền văn minh đang bị suy thoái theo cái khuynh hướng là không đặt nguyên tắc giá trị lên trên đầu mà chạy theo cái việc là tìm cách gây ra những cái cuộc cách mạng xáo trộn xã hội để qua đó một số nhóm sẽ nắm quyền lực. Thì chúng tôi nghĩ là cái khuynh hướng mà cuộc đối đầu về những cái luồng ý thức hệ, những cái luồng văn hóa và những cái tư tưởng cũng như quyền lực chính trị, nó đã thúc đẩy một số thành phố, một số tiểu bang Hoa Kỳ đi vào cái con đường đó. Nó có mang lại cái lợi nhất thời là nó mang lại cho họ cái quyền lực ngay và cũng là tạo nên tiếng vang cho cái phe nhóm của họ trên khắp toàn quốc. Nhưng mà cái giá là những người dân địa phương và những cái thành phần mà mang tiếng là đóng góp nhiều cho xã hội, họ sẽ phải đứng trước một sự lựa chọn: tiếp tục ở lại đóng góp thất thoát nhiều và không có tiếng nói, không đạt được những cái giá trị tối thiểu mà họ coi trọng, hay là họ sẽ phải từ bỏ tiểu bang họ đi. Và dĩ nhiên khi những cái người đó từ bỏ cái thành phố tiểu bang họ đi thì họ cũng để lại một cái khoảng trống về quyền lực, về tiếng nói, và ngay cái đó nó sẽ bị chiếm giữ bởi cái phe đối phương. Do đó chúng ta thấy là cho dù thành phố San Francisco rất là đẹp, ngân sách rất là dồi dào, nhưng mà tại sao lại xảy ra cái hiện trạng nó rất là trái ngược, tức là về đau thao đó là thấy về đêm là người ta không thể sống, đi bên ngoài cũng không thể an toàn. Và nó giống như có một hai cái thế giới khác biệt, ban ngày thì kinh tế sầm uất, nhưng mà về đêm thì người ta trốn chạy, người ta không dám ở đó và bước ra ngoài cũng không thể nào tự tin là sẽ có những cái sự tử tế từ những người xung quanh, sẽ có những cái sự tôn trọng văn minh tối thiểu của những người công dân mang tiếng là công dân của một cường quốc văn minh Hoa Kỳ.
Cảm ơn sự phân tích rất là sâu sắc của luật sư. Thì quay sang một câu hỏi, nó thuộc lĩnh vực chuyên môn của luật sư, thì Dũng Nghiêm xin luật sư giải thích là bất động sản là gồm những thứ gì? Cây cối, những vật dưới mặt đất như là khoáng sản và vùng không gian phía trên mặt đất có gọi là bất động sản hay không, thưa luật sư? Và xin luật sư giải thích những loại bất động sản như là real property hoặc là personal property, và thế nào gọi là tài sản vô hình, và những bất động sản nào khi mình ly dị thì mình phải chia cho vợ hay là chồng, và loại nào mình được giữ riêng cho mình mà không bắt buộc phải chia khi ly dị không, thưa luật sư?
Đó là một cái vấn đề mà Quốc Cường rất là có đam mê và gây dựng cho cái văn phòng hàng ngày của mình trong suốt nhiều năm, bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng là cái lĩnh vực này nói về sức mạnh kinh tế và tự do kinh tế là một trong những cái nguyên tắc tự do căn bản của người Mỹ, và luật được phát triển rất là phong phú và tuy rằng phức tạp nhưng mà rất rõ ràng và có những cái chiến lược, có những cái hướng đi mà vô cùng khôn ngoan. Mà đôi khi chúng ta vì khoảng cách ngôn ngữ, văn hóa và thói quen không có sử dụng, thành ra chúng ta nhiều phần là bị mất rất nhiều tài sản từ phía mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng. Mỗi khi trong cuộc đời của những cá nhân này có những sự biến chuyển lớn, thí dụ như là ly dị, thí dụ như là thay đổi công ăn việc làm, sanh con, rồi có người bị bệnh tật, rồi ra đi, vân vân. So, quay trở lại thì chúng tôi xin chia sẻ là cái chữ access là chữ tài sản. Cái khái niệm tài sản thì nó thường chia ra là tangible là tài sản có thể sờ mó, cảm nhận được. Và những tài sản intangible là những tài sản được coi như là vô hình hay là không thể sờ mó được. Nói mà về tài sản mà sờ mó được thì thường chia ra là personal property là tài sản cá nhân. Nói chung, ví dụ như mình sở hữu một cái doanh nghiệp, mình có những cái chương mục trong ngân hàng, cho dù đó là chương mục giữ tiền, checking, saving, đầu tư về hưu, vân vân. Hay là những cái tài sản bất động sản, tức là nó đó là bất động sản là tài sản không thể di động được. Thì bất động sản đó chúng ta nó lại phân ra một số loại khác nhau. Thường là chúng ta mua đất, chúng ta mua building, mua nhà. Đấy, nhưng mà cái tài sản mà nó nằm dưới lòng đất thì thường những cái đó nó gọi là mineral rights, tức là tài sản mà liên quan đến khoáng chất á, cho dù đó là dầu, khí đốt, hơi, vàng, vân vân. Thì những cái đó nó có thể được coi như là bất động sản, nhưng mà nó thuộc về một cái ngành đặc biệt của bất động sản. Thành ra thí dụ quý vị mà đi mướn luật sư để soạn giấy tờ lease, mà nếu mà quý vị mướn luật sư không chuyên môn thì dĩ nhiên họ không phải là luật sư chuyên về bất động sản. Nhưng mà ngay cả giữa những người luật sư bất động sản với nhau, quý vị mà muốn làm cái vấn đề gì liên quan đến oil and gas contract thì mình cũng cần phải đi kiếm luật sư bất động sản nhưng mà chuyên về oil and gas, hay chuyên về minerals. Tại vì đó là một cái bộ phận nhỏ, nó được coi bất động sản nhưng mà nó là một cái phần rất là riêng biệt với những cái luật lệ và cái ngôn ngữ hợp đồng khác biệt. Còn personal property thì thường là quý vị nắm chủ quyền trong một doanh nghiệp, quý vị có vàng, tiền, những cái tài sản khác, ví dụ chứng khoán đó, thì đó gọi là personal property. Về tài sản vô hình thì thí dụ như là chúng tôi có thể cho quý vị thấy là cái goodwill giống như là cái tên tuổi tốt của mình. Quý vị có cái tiệm mà cái tiệm được nhiều người biết đến. Ví dụ quý vị mới ra năm đầu thì chắc là không có nhiều goodwill, ít người biết đến cái tên của mình. Nhưng mà trải qua năm tháng với cái tiền quảng cáo, với cái công sức phục vụ hữu hiệu được nhiều người biết đến, thì từ từ cái thương hiệu của quý vị, cái tên tuổi tốt của quý vị nó sẽ được nhiều người biết đến. Và đó là một tài sản vô hình, bởi vì quý vị không thể sờ mó được cái đó. Rất khó mà có thể đếm được ngay lập tức, nhưng mà dĩ nhiên có một số nguyên tắc để mình đọc được cái đó. Sau việc mà bán một cái doanh nghiệp, việc đi mua một cái thương hiệu, mua một cái franchise, mua một cái licensing là hợp đồng cho nhượng quyền, thì đó là những khi mình deal với tài sản vô hình. Ngoài ra thì cũng bằng tài sản trí tuệ. Thí dụ như quý vị đi mua franchise, đó là quý vị cũng đang mua phần lớn là tài sản vô hình. Từ đó là một cái mô hình kinh doanh dựa trên kiến thức trí tuệ đã được thử nghiệm thành công của những người chủ franchise là franchisor. Quý vị mua một cái quyền được sử dụng một cái trademark, ví dụ như cái thương hiệu của ông Trump, tại sao mà ông không có bỏ tiền ra cắt nào mà một năm ông có thể thu vào hàng trăm ngàn, hàng triệu đô la tiền trong thuê thương hiệu, bởi những cái tập đoàn bất động sản lớn bên Hàn Quốc, bên Trung Đông, trên nhiều quốc gia, nhiều vùng của thế giới. Ngày xưa trước khi ông Trump mà đi vào chính trị thì cái thương hiệu Trump là rất có giá trị. Những cái đại hội kinh doanh mà để mời ổng á, là thứ nhất là tiềm năng tổ chức phải thuộc cấp cỡ nào, và để mời được ông Trump đến cái giá nửa triệu, một triệu chưa chắc được ổng đồng ý. Đó, thì những cái đại hội kinh doanh hay những cái đại hội đầu tư của người Mỹ, Quốc Cường cũng cùng một số người bạn của mình đi trong nhiều năm, và chúng tôi cũng rất là tìm hiểu về cách mà người Mỹ họ cấu trúc và họ yểm trợ cho cái thế giới doanh nhân doanh nghiệp của họ. Thì cái tài sản vô hình là cái cấu trúc pháp lý, là cái thương hiệu, là cái trademark, là cái thương hiệu đã được chứng nhận độc quyền. Thì tất cả những cái này nó tạo ra một cái giá trị. Giá trị nó đôi khi lớn hơn cái bất động sản hay cái giá trị hay cái giá trị tài sản cá nhân của mình rất nhiều. Quý vị thấy là trong những cái thương vụ mà cho nhượng quyền sử dụng thương hiệu của ông Trump, ông không bỏ ra cách nào để xây những cái cao ốc chọc trời đó ở Trung Đông hay ở Hàn Quốc, châu Á. Nhưng mà một năm thu về cái thuế cho thuê cái thương hiệu đó cũng rất nhiều. Và chúng ta thấy cái mô hình này thì nước Mỹ là họ đi tiên phong và phát triển rất là rực rỡ. Có thể nói là cái văn phòng mà công chứng xác nhận độc quyền về trademark, quyền về patent là rất là phát triển tại nước Mỹ. Thì đó là những cái tài sản vô hình mà chúng tôi nghĩ là nhiều doanh nghiệp Mỹ gốc Việt và Việt Nam ngày hôm nay của họ cũng bắt đầu đầu tư xây dựng và theo đuổi. Chúng tôi nhớ là vài năm trước đọc những cái bài báo mà nói về một số thương hiệu nổi tiếng về nước mắm như nước mắm Phú Quốc của Việt Nam thực chất là mất sạch rồi. Tại vì doanh nhân Việt Nam không hề biết đến khái niệm xây dựng, bảo vệ và phát triển cái thương hiệu cũng như tài sản trí tuệ của mình. Họ chỉ dựa vào cái mô hình loại sơ đẳng là bán sản phẩm thôi. Do đó những cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam mà được cả thế giới biết đến thì lại nằm vô tay doanh nhân người Hoa, người Thái Lan họ mua hết. Thì đó cũng là một cái ví dụ mà chúng tôi nghĩ là rất là sơ khai và cụ thể trong cái giai đoạn ban đầu là Việt Nam và người doanh nhân người Việt họ bắt đầu họ tìm hiểu về khả năng xây dựng, bảo vệ và phát triển những sản phẩm và tài sản mang tính trí tuệ. Thì nói về khía cạnh kinh doanh là như vậy, trong khía cạnh gia đình cũng vậy. Khi mà quý vị nghĩ đến việc mà tài sản của mình đó thì một cái bậc cao hơn là di sản, tức là di sản bao gồm tài sản nhưng mà ngoài đó nó bao gồm luôn cái cuộc sống của mình khi mình về hưu, những năm tháng cuối đời của mình được gọi là tuổi vàng, tuổi hạt đó, nó sẽ xảy ra như thế nào. Và khi mình xảy ra những cái biến động về sức khỏe, về sự ra đi cuối cùng của một đời người thì gia đình còn lại, người thân của mình họ sẽ sống trong cái khung cảnh như thế nào. Nếu mà họ dựa vào mình thì họ sẽ có được sự bảo vệ, yểm trợ như thế nào khi mình ra đi, kể cả các cháu nhỏ hay các bậc cha mẹ lớn tuổi. Và nếu hiện tại bình yên thì nếu người chủ ra đi thì quan hệ còn lại người thân gia đình có được bình yên hay không. Thì mình nghĩ đến cái tình gia đình, những gì mình để lại cho những giá trị đời sau. Rồi ngoài ra là các con, các đời cháu, chúng có khả năng bảo vệ được cái tài sản đó không, thì dựa vào cái sự dạy dỗ, những cái giá trị truyền đời nhiều thế hệ của gia đình để lại. Rồi nó là cái love, nó là cái sự tự do, nó là cái tinh thần di sản. Rồi chúng ta không chỉ nghĩ đến căn nhà trị giá mấy trăm ngàn của mình chỉ là vấn đề sơ đẳng về tài sản. Chúng ta bắt đầu đi cao hơn và xa hơn là chúng ta nghĩ tài sản là một phần quan trọng nhưng mà chỉ là một phần trong tổng cái di sản mình để lại. Rồi đó Tường đã có thể nói là lợi dụng cái câu hỏi của anh nhiều chi tiết và chúng tôi muốn thêm vào một số những cái khái niệm mà chúng tôi quan tâm sâu sắc trong cái công việc hành nghề luật bảo vệ di sản gia đình mà mỗi ngày chúng tôi làm.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. thì quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của văn phòng luật sư là 281-407-5622, 281-407-5622. Thưa quý thính giả, chương trình Tự do và Luật pháp cùng với luật sư Phan Quốc Cương, luật sư Senen Phan xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn luật sư đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc quý thính giả cũng như luật sư có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Sự quan tâm chú ý theo dõi của quý thính giả, xin cảm ơn những câu hỏi đầy lý thú như là những cái dấu chấm rất là lý thú để kết thúc một phần làm việc của Quốc Cương. Và Quốc Cường xin hẹn gặp lại tất cả quý anh chị, quý vị vào chương trình lần tới.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ 6 tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.